tấm áo đẹp nhất. Núi rừng đang vào độ cuối thu, ngời lên trăm nghìn màu sắc rực rỡ nhất. Xa xa, những dãy núi trùng điệp màu lam rất trong. Gần hơn, những cánh rừng xanh thẳm, xen lẫn những mảng vàng tươi hoặc đỏ tía của những vòm cây đang thay lá. Gần hơn nữa là những triền đồi thoai thoải, những đồng cỏ, những hồ nước loang loáng sáng. Ở một góc rừng kia, có một thân cây cổ thụ lực lưỡng màu nâu sẫm, bên trên là những vòm lá vàng rượi. Chim thiên đường màu hồng nhạt đang làm tổ lưng chừng một thân cây xù xì, nơi có mấy cành cục nhô ra. Chiếc tổ sơ sài lơ thơ vài túm cỏ khô và cành cây gãy. Sau khi dùng mỏ gài chiếc lá vàng tươi vào một góc trống, thiên đường vỗ cánh bay đi. Theo cánh chim là bay, hiện ra cảnh đẹp kỳ thú của rừng, những vòm cây xanh đậm, xanh nõn, vàng tươi, đỏ tía, loang loáng bóng mấy chú hươu chạy trong rừng cây thưa lá, thân mảnh dẻ. Thiên đường lượn vòng trên một hồ nước rất trong, bờ mọc bạc ngàn, lau sậy, đang rập rờn như sóng. Hoa lau nở tím ngát cả một vùng. Chợt thiên đường trông thấy một chùm hoa lau trắng muốt như bông nõn. Nó liền xà xuống, lấy mỏ, cố hết sức ngắt chùm hoa lau. Rất lâu thiên đường mới cắp được cành hoa lau trắng nõn mang về, giống như một cụm mây nhỏ trôi trên nền trời xanh trong. Trên đồng cỏ vàng rượi, cơ mang là những giống chim nhỏ bé đang nhởn nhơ kiếm ăn. Thấy thiên đường dong cánh hoa lau, chúng ngẩn ngơ trông theo. Nhiều cánh chim bay vút lên, vờn quanh thiên đường. Ngang qua tổ gõ kiến, bầy gõ kiến rối rít gọi. Những chiếc đầu to, lơ thơ mấy túm lông và những chiếc mỏ non chẹt cứ há ra thật to gọi thiên đường. Thiên đường đã bay quá một đoạn, thấy tiếng kêu tha thiết quá, ngoái nhìn lại. Bầy gõ kiến ngẩng lên, hướng về phía thiên đường, làm thiên đường không đành lòng bay đi. Nó vòng trở lại, lượn quanh tổ gõ kiến. Bầy gõ kiến con càng xôn xao. Những đôi cánh cụt thung lũng dương lên vẫy vẫy, áng mây nhỏ cứ lượn vòng quanh trên cao trong tiếng kêu vui vẻ rộn ràng của bầy chim non. Không nỡ mang về, thiên đường vui vẻ thả cành hoa lau xuống cho chúng. Cánh hoa lau như một chiếc dù buông nhẹ xuống đậu trúng giữa tổ gõ kiến. Chỉ nghe tiếng chim ríu rít xôn xao mà không trông thấy chúng đâu. Bầy chim non lùng bùng trong tấm chăn bông trắng nõn, rồi từ trong túm bông bù xù đó chợt nhô ra những chiếc đầu chim thơ ngây xoay về bốn phía. Gõ kiến mẹ chợt bay về, đậu trên bờ tổ, nhìn tấm chăn bông và bầy con đang ríu rít hướng theo bóng thiên đường. Gõ kiến mẹ hiểu hết. Bác ta gật đầu cảm ơn thiên đường, rồi vui vẻ nằm xuống cạnh các con. Thiên đường lại bay ngược mãi lên, men theo vách đá treo leo. Trên cao chót vót nơi đỉnh núi có một cây cổ thụ lá xanh đậm. Thiên đường bỗng nhận ra một chiếc lá đỏ rực lẫn giữa vòm lá đó. Chiếc lá to bản màu rất tươi nổi bật giữa những chiếc lá khác. Thiên đường lách vào vòm cây, dây qua dây lại chùm lá cố ngắt cho được chiếc lá đỏ. Chiếc lá rời cành, trao qua trao lại. Thiên đường vờn theo định ngậm lấy cuốn lá nhưng không được. Chiếc lá bị gió cuốn, vùng vút lao xuống vực. Loang loáng hiện ra những vách đá lởm chởm, gió bỗng nổi lên mỗi lúc một to, cây cối oằn mình trong gió, thả xuống lớp lớp những chiếc lá vàng, lá đỏ, nhưng vẫn không có chiếc nào to bằng, rực rỡ bằng chiếc lá đỏ kia. Bất chấp gió lồng lộn, thiên đường vẫn lao theo, cố bắt lấy chiếc lá. Cuối cùng, thiên đường lao rõ nhanh đón đầu, rồi quay ngược trở lại, chộp được cuốn lá. Nó dường chiếc lá đỏ rực như một chiếc đèn lồng mang về. Nhiều cánh chim nao nức vờn theo thiên đường đầy ước muốn. Bỗng có tiếng chim xao xác, thiên đường bay chậm lại, đầu nghiêng ngó, nghe ngóng. Trên một hốc cây cổ thụ, vợ chồng sáo đen đang kêu thảng thốt. Sáo vợ xõa đôi cánh ôm lấy ổ trứng, còn sáo chồng cuốn quýt trao lên lượn xuống, lượm lá che tổ. Gió xói mãi vào chiếc tổ của sáo, cuốn theo những chiếc lá mục khô. Không chờ đợi vợ chồng sáo cầu khẩn, thiên đường xà xuống giúp sức. Chiếc lá đỏ to bản được gài vào trước tổ sáo. Gió hất tung chiếc lá rơi xuống đất, thiên đường lao theo, quắp lên gài lại. Nó dùng mỏ sâu cuốn lá đan qua mấy cành khô. Chiếc lá giống như một tấm phiên che chắc chắn. Thiên Đường lại tiếp tục lao lên lao xuống, nhặt lá lót ổ giúp vợ chồng Sáu. Khi thấy Sáu vợ đã nằm êm ấm trong ổ trứng, Thiên Đường mới lặng lẽ bay đi. Vợ chồng Sáu rối rít cảm ơn Thiên Đường, Sáu chồng còn bay theo, tiễn Thiên Đường một đoạn mới quay về. Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Thiên Đường hối hả bay trong làn mưa xiên chéo. Nó đang lần theo bờ suối để về nhà. Nước réo sôi, tung bọt trắng xóa, cuốn theo những vạt, lá vàng, lá đỏ. Giữa đám lá ấy chợt hiện ra một chiếc tổ chim kết bằng những sợi cỏ khô. Chiếc tổ rập rền, lúc nổi lúc chìm, có tiếng chim kêu yếu ớt. Thiên Đường liền xoải cánh đuổi theo chiếc tổ chim. Nó chào mình sát mặt nước, nghiêng ngó. Trong tổ, một chú chim non lơ thơ mấy chiếc lông xám nhạt. Chiếc mỏ vàng tươi đang hớp hớp không khí, thốt lên những tiếng kêu yếu ớt. Thiên Đường lăn xả vào trong sóng nước, lấy mỏ cố lôi chiếc tổ vào bờ. Sóng vật vã giằng co với Thiên Đường, lẫn trong sóng bóng Thiên Đường lúc ẩn lúc hiện. Chiếc tổ dạt gần vào bờ, cuối cùng Thiên Đường dìu được túm cỏ lên bờ cát. Nó vừa giật lùi vừa lôi chiếc tổ chim vào một hốc đá gần đó. Bên ngoài mưa vẫn ào ạt, sau màn mưa trắng đục rừng vẫn hiện ra một vẻ đẹp kỳ ảo, những mảng vàng xanh đỏ lung linh lúc gần lúc xa. Trong hốc đá, chú chim mai hoa non nớt đang được Thiên Đường sưởi ấm. Thiên Đường nhặt nhạnh trong hốc mấy chiếc lá mục xếp vào túm cỏ đã ướt sũng. Mai hoa vẫn rung lẩy bẩy. Thiên Đường bới xung quanh nhưng không tìm được thêm một chiếc lá nào. Nó ái ngại nhìn mai hoa rồi lại ló đầu nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa ngớt, những vòm lá ướt loang loáng nước. Nó bồn chồn đi đi lại lại bên mai hoa đang mỗi lúc một thở thoi thóp. Chú ta vật vã đôi cánh rút sâu vào những chiếc lá. Chợt Thiên Đường linh hoạt hẳn lên, đôi mắt long lanh khác thường. Nó cúi nhìn khắp mình rồi rất nhanh nó dùng mỏ rút từ ngực từ bụng mình những nạm lông xốp mịn rải xuống ổ cho mai hoa nằm. Những nạm lông bao quanh mai hoa cứ dày thêm mãi, giống như một tấm chăn ấm áp ủ kín cho mai hoa. Chú chim bé nhỏ nằm yên thôi không vật vã nữa. Thiên Đường vui sướng nằm xuống bên mai hoa, người bé tọp hẳn đi, nhưng đôi mắt thì ngời ngợi, chan chứa hạnh phúc. Khi mai hoa đã ngủ yên, toàn thân ngập chìm trong tấm chăn xốp mịn màu hồng nhạt, Thiên Đường mới nhẹ nhàng trở dậy, rón rén đi ra ngoài cửa hang. Trời đã ngớt mưa, Thiên Đường bay ngược dòng suối, cố tìm bố mẹ mai hoa. Quả nhiên bay được một đoạn thì gặp bố mẹ mai hoa đang bay là lạ mặt nước, nghiêng ngó vào các bờ bụi, miệng kêu khắc khoải. Thiên Đường kêu lên những tiếng mừng rỡ, gọi bố mẹ mai hoa bay theo mình. Đến hốc đá, Thiên Đường bay sập xòe trước cửa, đôi cánh vẫy vẫy ra hiệu cho bố mẹ mai hoa. Đôi chim bố mẹ liền chui vào rồi lại bay ra ngay, líu ríu cảm ơn Thiên Đường. Lúc ấy Thiên Đường đã bay khuất sau vòm lá vàng tươi. Về tới tổ của mình, Thiên Đường bay vòng qua vòng lại mãi, vẫn chưa hạ cánh. Nó ngỡ ngàng không dám tin, đó là chiếc tổ của mình nữa. Vì mưa gió đã đánh sơ sát, hất tung những cỏ rác xuống dưới đất. Thiên Đường đi đi lại lại quanh chiếc tổ tơi tả. Nó bắt đầu làm lại, tha dần từng chiếc lá, từng cọng cỏ lên hốc cây. Cánh chim bay lên bay xuống, không biết mỏi. Chợt xôn xao, nhiều tiếng chim ùa đến. Thiên Đường ngẩng lên, trời đã trong xanh từ bao giờ. Gõ kiến mẹ, mai hoa mẹ và sáo bố đang líu ríu trên đầu Thiên Đường. Họ chấp chới trên cao, đôi cánh vẫy vẫy, hót ríu rang gọi Thiên Đường cùng bay lên. Vừa gọi, họ vừa ra hiệu quay về phía hồ nước ven rừng. Thiên Đường bay lên xem. Bên hồ nước đang có hội chim. Từng đàn chim tầng thấp tầng cao đang bay về phía đó. Thấp thoáng những bóng thiên nga, chim công, gà lôi, trĩ vẹt. Sáu bố, mai hoa mẹ cùng gõ kiến mẹ líu ríu rủ Thiên Đường đi dự hội. Thiên Đường định bay theo nhưng lại ngần ngừ rồi hạ cánh xuống bên hồ. Nhìn xuống ngực, xuống bụng mình, Thiên Đường đành ở lại. Nhiều cánh chim vẫn lũ lượt bay qua. Sáu bố, mai hoa mẹ và gõ kiến mẹ cùng chụm đầu líu ríu bàn tán điều gì. Tiếng họ mỗi lúc một vui vẻ, chợt cả ba cùng bay vút lên, hót những tiếng rộn rã. Những bóng chim đang bay bỗng cùng quay trở lại vây quanh họ, biết bao tiếng hót cùng vang lên xôn xao. Bầu trời bỗng rực rỡ hẳn lên, bầy chim ríu rít chao lượn. Theo sáng kiến của Sáu Bố, Mai Hoa Mẹ và Gõ Kiến Mẹ, mỗi chim đều rút từ bụng mình, từ ngực mình một chiếc lông quý, ngậm lên mỏ, bay xao xác. Những chiếc lông đủ màu sắc, chiếc màu đỏ thắm, chiếc màu đen tuyền, chiếc màu xanh cánh trả, chiếc màu vàng tươi, chiếc màu trắng muốt. Những đốm màu đang tản mát bay lượn đột nhiên cùng quần tụ lại quanh Sáu Đen. Bầy chim kết chiếc lông nọ gối lên chiếc lông kia thành một tấm áo màu rực rỡ. Chiếc áo vừa rời khỏi mỏ Sáu Đen đang chao lượn giữa trời thì Mai Hoa Mẹ và Gõ Kiến Mẹ vờn theo đỡ lấy hai mép áo nâng lên. Cả bầy chim vòng trong vòng ngoài vây quanh tấm áo hót rộn rã. Thiên Đường đang ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì thì bầy chim đã sập xòe ngay trên đầu. Rất nhẹ nhàng và khéo léo, Mai Hoa Mẹ và Gõ Kiến Mẹ thả tấm áo đẹp xuống choàng vừa khít lên mình Thiên Đường. Thiên Đường sững sờ trước hạnh phúc quá bất ngờ, nó súng xính trong bộ áo mới, gật gật đầu cảm ơn bạn bè. Bầy chim chấp chới ríu rang rủ Thiên Đường bay lên. Thiên Đường dương cánh nhẹ nhàng nâng mình lên theo. Bên hồ nước vẫn đang xao xác tiếng chim. Mọi loài chim đang thi xem loài nào có bộ lông đẹp nhất. Giữa bãi cỏ xanh mướt, gà lôi, trĩ, sơn tước, công đang lần lượt ra mắt khán giả. Trên các cành cây vây quanh, rất nhiều các loài chim đủ màu đang chăm chú dõi theo từng bước đi của đôi công xòe cánh múa. Đột nhiên đôi công dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn lên trời. Mọi loài chim cũng xôn xao, ùa bay ra. Thiên Đường cùng bạn bè vừa đến, đang lượn vòng quanh hồ. Giữa trăm nghìn bạn bè đủ màu sắc, Thiên Đường nổi bật hẳn lên vì bộ áo rực rỡ khác thường, xưa nay chưa ai từng thấy. Đám đông như nín thở dõi theo vòng bay của Thiên Đường. Thiên Đường thu vòng bay hẹp lại, khiêm tốn gật đầu chào các bạn. Bộ áo quý giá của Thiên Đường trao lượn mãi trên bầu trời xanh ngăn ngắt, nhẫn nhơ những cụm mây bông nõn. Tất cả bỗng ùa bay lên, vây quanh Thiên Đường, hót rộn rã. Chị Tẩy và em Bút Chì. Bút Chì ngồi bên bàn vẽ mê mải. Trên bàn bày la liệt những bức tranh chú ta vừa vẽ xong, trông còn non nớt nhưng có nhiều nét ngộ nghĩnh dễ thương. Chú ta lại đang vẽ mấy dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Mặt trời méo mó dài dài như một hạt đỗ. Chị Tẩy tay chống cằm ngồi bên cạnh, thấy vậy hiền từ bảo: "Em sửa lại đi, thế, tròn hơn tí nữa." "Được rồi." Vừa nói chị vừa đưa tay tẩy xóa những nét vẽ thừa của em. Bút Chì ngoan ngoãn chữa theo ý chị. Bức tranh vẽ xong, Bút Chì dựng tờ giấy lên, ngắm nghía. Cả hai chị em cùng mỉm cười. Bút Chì lại vẽ tiếp một ngôi nhà. Chị Tẩy vẫn ngồi bên, dõi theo nét bút của em với vẻ mặt đầy tự hào. Chị lại xóa giúp em những nét vẽ quá cứng ngắc và bảo em chịu khó vẽ lại. Bức tranh vẽ xong trông khá sinh động, chị vui vẻ khen: "Đấy, em vẽ đẹp hơn rồi đấy, cố nữa lên." Bút Chì có vẻ phấn khởi lắm, nó nhấp nhổm trên ghế vẽ tiếp chiếc lọ hoa. Chị Tẩy ngồi yên nhìn em vẽ, nét mặt rạng rỡ. chị không phải tẩy xóa một chút gì. Khi bút chì vừa buông tay, chị nhích lại gần em, khen. Khá lắm, nét vẽ linh hoạt lắm, cố nữa em ạ. À. Bút chì thích chí, càng nhấp nhổm tợn, lại vẽ luôn khuôn mặt cô bé có đôi mắt to và chiếc mũi hết. Chị tẩy vui quá, vỗ mạnh vai em. Bức này cũng khá lắm, em cố nữa lên. Bút chì tét miệng cười, nhìn những tác phẩm của mình ngổn ngang trên bàn, nó đắc ý, nói oan oan. Vẽ dễ như bẩn, chị nhỉ? Ấy chết, ai bảo em thế? Vẽ đẹp khó lắm đấy em ạ. À. Chị cứ làm bộ quan trọng, em thì ngoáy mấy nét cũng thành bức tranh. Đừng vội kiêu ngạo em, nét vẽ em còn vụn lắm. Bút chì xì một tiếng, cầu có nhìn chị. Chị đừng coi thường em, chẳng cần chị, em cũng vẽ thật đẹp được. Đây, chị xem. Nó chạy lại tờ giấy trắng toát cặp sẵn trên giá vẽ, vùng tay vẽ nguệch ngoạc hình một con vật, có thể tạm đoán là con ngựa. Bức vẽ bôi bát nhưng bút chì vẫn tỏ ra hài lòng, toét miệng cười. Thấy bức tranh vẽ con vật chân cao chân thấp, có nhiều nét không cân đối, chị tẩy chạy lại, níu lấy tay bút chì cằn nhằn. Em lại vẽ bôi bát rồi, không nên thế bút chì ơi. Bút chì hất tay chị tẩy, cáu kỉnh. Mặt sát em, chị lắm chuyện, hơi một tí là xét nét. Em vẽ ẩu, chị không yên lòng. Chị tẩy đến bên bức tranh, tẩy xóa những nét vẽ thừa, những vết nhỏ bẩn. Chị cố tẩy chiếc chân dài ngoẵng cho ngắn bớt. Bút chì cáu kỉnh, chạy sang tờ giấy khác, vung tay vẽ bức tranh mới. Nó vẽ một con vật bơi trong nước, tạm coi là con cá. Con cá có chiếc bụng thật to, không có mắt, mấy chiếc vây ngắn cuộn cỡn. Chị tẩy lại chạy sang, lo lắng nhìn em vẽ. Bút chì như cố tình trêu tức chị, càng vẽ nguệch ngoạc hơn. Chị tẩy rên rẫm. Trời ơi, em làm sao thế này hả bút chì? Chị lại vội vàng xóa những nét vẽ siêu vẹo. Vừa xóa vừa xuýt xoa, vẻ mặt rầu rĩ, trông chị hốc hác đi phần nào. Bút chì lại nhảy sang tờ giấy trắng khác. Nó càng ra bộ ta đây giỏi, loằng ngoằng mấy nét. Một con vật tựa tựa con chim hiện ra. Con chim cánh to cánh nhỏ, có chiếc đầu to xù và chiếc bụng thuôn dài kỳ dị. Chị tẩy hoảng hốt chạy níu lấy tay bút chì, không cho vẽ tiếp. Giọng chị vừa cầu khẩn vừa dằn dỗi. Không được thế bút chì, em không được vẽ bôi bát quá như thế. Chị đi đi, mặt sát tôi, chị đi đi, không có chị tôi vẽ càng giỏi. Vừa nói, bút chì vừa xua đuổi chị tẩy. Chị tẩy vẫn ra sức, tẩy tẩy xóa xóa những vết bẩn trên tờ tranh. Bút chì nổi cáu, giật tay chị ra, dùng hết sức đẩy chị về phía cửa. Hai chị em giằng co nhau kịch liệt, nhiều bức tranh bị xô đổ, màu mực tung tóe. Cuối cùng, bút chì xô được chị tẩy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, rồi lại loằng ngoằng vẽ tiếp. Chị tẩy khóc thúc thích, cố giật cửa vào can em, nhưng không được. Bút chì càng vẽ như điên. Các bức vẽ kỳ dị không rõ hình thù, với những đường nét chằng chịt, non nớt. Đang đà khoái chí, bút chì bỗng nhìn thấy bức tranh con cừu tuyệt đẹp treo trên tường. Con cừu hiền lành đang đứng ngẩn ngơ trên đồng cỏ đầy hoa vàng, hoa tím. Một ý nghĩ tai quái lóe trong đầu bút chì. Nó nháy mắt tình nghịch, rón rén đến bên bức tranh, rồi tỏ vẻ cương quyết, nó vùng tay vẽ loằng ngoằng lên bức tranh. Nó tô cho đôi mắt cừu trở nên long lanh dữ tợn, thêm vào trán cừu đôi sừng nhọn hoắt. Chú cừu trong tranh bỗng dậm chân đầy phẫn nộ, như phản đối trò chơi độc ác của bút chì. Bút chì càng khoái chí, dặn đầu cừu xuống, vẽ thêm bộ râu xồm xoàm và những chiếc răng nham nhở. Cừu cố vùng vẫy chống cự lại, bút chì lại ra sức gạch bẩn lên bộ lông trắng muốt của cừu, biến toàn thân cừu thành một bộ áo giáp tua tủa gai nhọn như lông nhím. Con cừu tuyệt đẹp bỗng trở thành một con vật kỳ lạ. Bút chì cười sặc sụa trước sản phẩm bôi bát bệnh hoạn của mình. Trong tiếng cười như điên, nó tiếp tục bôi bẩn bức tranh. Con vật lạ mỗi lúc một thêm lồng lộn, nó cố vùng vẫy để thoát khỏi tờ tranh. Và kìa, nó đã vùng khỏi tờ tranh. Bút chì bỗng ngã ngửa vì một cú hút bất ngờ. Con vật kỳ lạ lồng lộn khắp phòng, như đau đớn, như căm phẫn. Nó cứ nhằm thẳng Bút Chì mà lao tới, hai hàm răng nó nghiến trèo trẹo, mắt long lên đầy dọa nạt. Đôi sừng nhọn hoắt đâm bổ vào Bút Chì. Sợ hãi tới mức rối loạn, Bút Chì chạy bổ về phía con ngựa vẽ ban nãy, nhảy phóc lên, ôm lấy cổ, đạp chân, thúc cho ngựa chạy. Con ngựa chân cao chân thấp, chạy khập khểnh được mấy bước thì ngã chổng kềnh. Bút Chì nhăn nhó, nhảy sang ôm lấy con cá không mắt. Cá xoay tròn tại chỗ, Bút Chì vẽ nhanh đôi mắt, cá bơi nhanh hẳn lên làm Bút Chì mừng rỡ tưởng thoát nạn. Nhưng bụng cá không cân đối, lúc nổi lúc chìm, làm con vật lạ một tí nữa thì túm được Bút Chì. Bút Chì lội bì bõm lao tới con chim. Chim bay vút lên làm Bút Chì khoái chí cười ha hả. Từ trên cao, Bút Chì đưa tay lên mũi, vẫy vẫy chế nhạo sự bất lực của con vật kỳ lạ. Nhưng nó bỗng thấy mình cùng chim vùng vút cắm đầu xuống đất. Con chim cánh to cánh nhỏ đã không cứu được nó. Con vật kỳ lạ lao bổ đến, dùng hai sừng nhọn hoắt hất tung Bút Chì lên. Bút Chì nhắm nghiền mắt lại khi trông thấy đôi sừng đáng sợ đang dương lên chờ đón mình. Bút Chì kêu thất thanh, chị Tẩy ơi, cứu em với, chị Tẩy ơi. Chị Tẩy từ nãy vẫn cố hết sức lôi cánh cửa để chạy vào cứu Bút Chì mà không được. Cuối cùng chị trèo qua cửa sổ nhảy ào vào. Chị đuổi theo con vật, túm lấy cổ nó giữa lúc nó đang gầm ghè đè ngửa Bút Chì ra định cắn xé. Chị Tẩy quên hết mọi nguy hiểm, lăn xả vào cứu Bút Chì. Hai bên đôi co kịch liệt. Chị Tẩy cố hết sức dồn con vật về phía khung tranh, giống như một chiếc lồng chắc chắn. Chiếc khung tranh nhốt con vật lại, không cho nó lồng chạy khắp phòng nữa. Lúc bấy giờ, chị Tẩy mới tiếp tục tẩy xóa. Con vật quằn quại chống cự, chị vẫn ra sức tẩy xóa. Bàn tay chị vuốt tới đâu, những nét vẽ bôi bát mất đi tới đó, và tính tình con vật cũng hiền dịu dần trở lại. Khi những vết đen cuối cùng vừa xóa xong, bộ lông trắng muốt lộ ra, con cừu hiền lành liền quỳ xuống như cảm ơn chị Tẩy đã giải thoát cho nó khỏi kiếp con vật kỳ quái. Bút Chì từ nãy vẫn nằm chết giấc, thấy yên tĩnh mới hé mắt nhìn quanh. Nó trông thấy con cừu hiền lành đang quỳ hai chân trước, nét mặt thật xúc động như đang hối lỗi điều gì. Vùng dậy, nhìn kỹ, nó mới nhận ra trước mặt cừu là chị Tẩy của nó đang nằm sóng xoài. Sau trận kịch chiến với con vật kỳ lạ, chị Tẩy đã kiệt lực. Sau khi xóa hết những vết bẩn do nó bôi lên, chị Tẩy đã kiệt lực. Lúc này trông chị teo táp đến tội nghiệp. Bút Chì bỗng trào nước mắt. Vì nó mà chị Tẩy đến nông nỗi này. Nó chồm ngay dậy, lao đến ôm chầm lấy chị Tẩy. Nó vực chị ngồi dậy, chị Tẩy gầy guộc từ từ mở mắt, thều thào nói, em Bút Chì của chị. Rồi mắt lại nhắm nghiền. Bút Chì cuốn quýt lay vai chị. Chị Tẩy ơi, em biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho em, hãy ở lại mãi mãi với em. Chị Tẩy hé mở mắt, đau đớn nhìn Bút Chì. Thấy em hối hận, chị khẽ mỉm cười. Bút Chì mừng rỡ, cười nhưng nước mắt vẫn trào ra. Chú cừu trắng muốt hiền lành cố dướng người ra khỏi bức tranh, đưa chiếc mõm hồng hồng xinh xinh vè vuốt hai chị em. Chuyện vui về chú ếch cốm. Mặt đầm bập bềnh những lá sen lá súng, nước trong veo trông rõ những thân rong tóc tiên, rồng đuôi mèo mềm mại đung đưa uốn lượn. Từng đàn cá rô giòn, cá đuôi cờ tung tăng đuổi theo nhau, bõm, bõm, bõm. Mấy chú ếch thì nhàu lao từ trên bờ xuống đầm. Các chú sải chân bơi trong nước rồi nhô lên, dương những đôi mắt to thô lố nghịch ngợm, chợt vang lên tiếng hát giọng rất nhộn. Tớ là ếch cốm giỏi nhất trần đời. Mấy chú ếch đưa mắt nhìn nhau, rồi hình như đã nhận ra tiếng hát của ai rồi. Các chú nháy nhau, ngoác những chiếc miệng rộng ra cười. Trong khi đó, ếch cốm đang ngồi trên giường, ôm chiếc cặp sách to che kín ngực và bụng. Đôi chân vung vẩy, vừa vung tay rút trong cặp ra, nào sách, nào bút, vứt tứ tung. Ếch cốm vừa nghêu ngao hát: Tớ là ếch cốm giỏi nhất trần đời, tớ chỉ thích chơi mà không thích học. Tớ ngồi trong hốc rõ chuyện bốn phương, sách vứt gậm giường học chi cho mệt. Ếch đang phẫn chí hát to, chợt đầu một chú chỗ chèn ló vào: Ếch ơi đi học. Ếch giật mình định chui vội vào gậm giường, nhưng khi nhận ra chỗ chèn, ếch đứng thẳng dậy ưỡn ngực nói giọng thản nhiên: Tớ không đi học đâu, học chán lắm. Rồi ếch lại vung vẩy chân vỗ bụng hát tiếp: Tớ là chú ếch giỏi chẳng ai bì, học hành làm chi, vui chơi thỏa thích. Khích 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 khích. Lại một chiếc đầu ểnh ương ló vào: Ếch ơi đi học. Ếch không quay lại trả lời giọng tỉnh khô: Tớ chẳng thèm học, học đủ rồi. Rồi ếch lại vừa nhảy vừa hát tiếp: Tớ là chú ếch rong chơi tối ngày, thử hỏi xưa nay ai giỏi bằng tớ, khớ 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 khớ. Ếch đang cười khoái chí vì những lời hát ngộ nghĩnh của mình thì đầu nhái bén lại ló vào: Ếch ơi đi học. Ếch nổi cáu nhảy phắt xuống, tay chống đùi, cúi gập người hướng ra phía cửa, giọng gằn lên: Để cho người ta yên nhé, học với chẳng hành, tớ cóc thèm. Ếch chạy vào góc nhà nhặt viên phấn viết lên tấm bảng dòng chữ thật đậm: Tớ cóc thèm đi học. Ếch khệ nệ vác ra chắn ngoài cửa hang, rồi quay vào nhảy tót lên giường, bắt chân chữ ngủ nằm ngủ. Vừa đặt mình xuống, ếch đã ngáy như kéo gỗ, chiếc bụng phập phồng lên xuống, lúc dẹp lép lúc trường phền, chạm sát tới trần nhà. Vẻ mặt ếch lúc ngủ vẫn dương dương tự đắc. Thầy giáo Cóc đeo kính trắng, tay xách chiếc cặp to đang rảo bước, phía sau hai bác Cóc đang khiêng một chiếc vỏ ốc biển rất to, màu hồng lòng tôm, có nhiều gai tua tủa chĩa ra bốn phía. Bọn chẩu chèn ỉnh ương nhái bén xung quanh chiếc vỏ ốc biển bàn tán rôm rã: Cái gì mà đẹp thế nhỉ? Cái lọ hoa? Không phải. Cái hũ đựng rượu? Hũ đó mà hũ, cái tổ con bò cạp. Thưa thầy, có phải cái tổ con bò cạp không ạ? Thầy giáo Cóc nhìn bọn học trò ngây thơ, cười kha kha, gỡ kính ra lau rồi chậm rãi: Không, đó là con ốc biển các em ạ. Nhái bén chạy lên trước nhanh nhẩu: Thưa, con ốc biển nó sống ở đâu ạ? Ờ, các em chưa biết nhỉ, nó sống ở ngoài biển. Nhái bén hỏi tiếp: Thưa thầy, biển là cái gì ạ? Thầy giáo Cóc dừng lại, lục trong cặp lấy ra một tập ảnh. Thầy chọn một bức giơ lên giọng xúc động: Đây, biển nó thế này đây. Có thể hình dung biển giống như một cái ao, nhưng là một cái ao vô cùng rộng. Tấm ảnh chụp cảnh biển rộng, có một cánh buồm và một con chim hải âu nghiêng cánh. Cùng với giọng thầy giáo Cóc nói, tấm ảnh bất động bỗng dưng cồn cào nổi sóng. Tấm ảnh chìm đi, biển bỗng sao động, cánh buồm lướt nhanh và chim hải âu vẫy vùng trong sóng gió. Tiếp theo là những cảnh đẹp lạ lùng dưới đáy biển, những hòn đảo san hô long lanh màu hồng ngọc, những đàn cá trăm nghìn màu sắc, dáng vẻ đan nhau, loang loáng. Những con ốc to, ốc nhỏ đang chậm chậm chuyển động dưới đáy nước, trong các rạng đá bên những tầng rong rêu rậm rạp như rừng. Học xong, nhái bén liền đội vỏ ốc biển tới nhà ếch cốm. Không trông thấy nhái đâu, chỉ thấy một chiếc vỏ ốc cào lên khênh, nhảy tân tân trên đường. Dưới vỏ ốc ló ra hai chiếc chân nhái gầy nhom. Ếch đang nằm ngủ trong hang vắt chân chữ ngủ, chiếc bụng phình lên xẹp xuống dồn dập. Nhái bén đội vỏ ốc biển đứng ngoài cửa hang hét vào: Tên ếch cốm kia, dậy nghe ta bảo. Tiếng nhái nói trong vỏ ốc nghe ồm ồm rất lạ. Ếch vẫn ngủ say, giọng nhái lại oang oang: Tên ếch cốm kia, dậy nghe ta bảo. Nghe tiếng nói lạ, ếch vùng dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra. Nó ngó trần trần con ốc biển lần đầu tiên nó được thấy. Nhái đội vỏ ốc nhảy chồm lên, giọng hách dịch: Thấy ta sao không chào, lại dương mắt ếch lên thế hở, tên hỗn láo kia. Ếch tay chống nạnh, trợn mắt hỏi lại. Ông là ai mà bắt tôi phải chào? Ốc biển nhảy chồm chồm giận dữ. À, gớm thật, tên này gớm thật, ta là đại vương ốc biển đây, ngươi không biết sao? Lai lịch người thế nào, ta biết tổng tầm tông, muốn nghe ta nói cho mà nghe. Ếch dạng chân, phùng mồm, thách. Cứ nói nghe thử. Vỏ ốc đi đi lại lại, giọng nhái biến khủng khỉnh. Ngươi là tên ếch cốm, biệt hiệu là ếch khoác loát chứ gì. Ngươi là con ông ếch vằn và bà ếch hoa chứ gì. Nhà ngươi ở cạnh nhà thằng nhái bén, có đúng không? Ngươi vẫn nợ thằng nhái bén một chiếc hoa mướp từ mùa hè năm trước cho tới nay vẫn chưa chịu trả, có đúng không? Ếch cốm bắt đầu sợ, giọng run run. Ông là ma xó hay sao mà biết tôi rõ thế? Khà khà, cái gì mà ta chẳng biết? Ếch lùi dần vào sâu trong hang. Được thể, vỏ ốc biển càng chồm tới, giọng nhái bén càng lên nước. Đã chịu tài ta chưa? Ta còn biết rất nhiều điều lý thú khác nữa. Muốn nghe không, ta truyền cho. Giọng ếch đã run run. Vậy ông là ai? Ở đâu đến đây? Nhái chắp tay ra sau vỏ ốc, bước những bước dài, khoan thai, giọng đỉnh đạt. Đã bảo ta là đại vương ốc biển, ta ở ngoài biển khơi. Người đã thấy biển bao giờ chưa? Dạ chưa. Vậy hãy đi hái một chiếc hoa mướp về đây cho ta tráng miệng, ta sẽ nói cho mà nghe. Vỏ ốc xoay nghiêng, nhái ló đầu ra, ngoác miệng cười, nháy mắt tinh nghịch rồi lại chui tọt vào, giọng trở lại nghiêm trang. Loài ốc bọn ta rất thích ăn hoa mướp. Ếch đưa tay gãi gãi đầu nhăn nhó. Mùa này hoa mướp rất hiếm. Vỏ ốc chồm lên quát. Lại lười phỏng, đi ngay. Ếch lùi lũi ra khỏi hang, tuồn xuống nước, xoải chân bơi. Ếch vừa đi khỏi, nhái chui ra khỏi vỏ ốc vung chân vung tay tập thể dục, cười khoái chí. Nhái leo lên một mô đất cao, khum khum tay, che ngang mày, láo lĩnh quan sát. Ếch làm gì, nhái biết hết. Thấy ếch định lũi vào một chiếc hang, nhái hắn giọng rõ to. Hừm! Ếch giật thót, nhảy vọt ra bơi tiếp. Thấy một chiếc hoa mướp rụng trôi lên bền. Ếch vồ nhai ngấu nghiến, nhái lại cảnh báo. Hừm! Hừm! Ếch trố mắt sợ quá, nhả vội chiếc hoa mướp, quay về phía ốc biển, kêu thất thanh. Ông đi theo tôi đấy à! Nhái cố gằn giọng cho tiếng nói khác lạ hẳn. Việc gì ta phải đi theo nhà ngươi? Ta có phép, tuy ngồi một chỗ nhưng cái gì ta cũng biết. Không tin, ngươi quay lại mà xem. Nhanh như chớp, nhái nhảy phóc xuống, chui tọt vào vỏ ốc. Nhảy nghiêng ngã, vừa nhảy vừa lên giọng ồm ồm, dọa dẫm. Hừm hừm, biết tài ta chưa, biết tài ta chưa? Ếch quay lại, thấy vậy, người giống gió run rẩy. Nó lại lủi thủi quay đi. Thà được chiếc hoa mướp về, ếch định liều đến xem ốc biển mặt mũi ngang dọc ra sao. Nhưng vừa là dò tiến được mấy bước, nhái bén bỗng dậm chân la lên. Ấy ấy, tránh xa ta ra, không điện giật chết bây giờ. Loại ốc biển bọn ta luôn phóng ra một luồng điện cực mạnh, không một kẻ nào đến gần được. Vẻ mặt ếch khổ sở. Thế còn chiếc hoa mướp? Hãy lấy cọng cỏ lau kia, đẩy chiếc hoa mướp về phía ta. Ếch lóng ngóng dùng chiếc cọng cỏ lau đẩy chiếc hoa mướp về phía miệng ốc. Vỏ ốc lại xoay nghiêng, nhảy bén ló đầu ra cười hết cỡ miệng, rồi lại chui ngay vào, lia chiếc lưỡi dài ra quơ lấy cánh hoa ăn ngon lành. Vừa ăn, nhái vừa rút rích cười nhạo chàng ếch ngốc nghếch. Ăn xong, nhái đưa tay chùi mép rồi giỏng giạc. Nào, hãy giỏng tai lên mà nghe ta giảng về biển. Ếch nhảy lên chiếc lá sen, ngồi chầu hẩu chăm chú lắng nghe. Chiếc lá sen đung đa đung đưa trong lúc giọng nhái vang lên. Biển là một khu rừng có rất nhiều gỗ quý. Trên biển có nhiều hươu, nai, nhưng đặc biệt là rất ít nước. Nước biển ngọt như đường. Ếch ta mơ màng lắng nghe, thì giọng nhái lại hách dịch. Thôi, về phải học thuộc lòng, mai đọc ta nghe lại, rõ chưa? Ếch nhằn nhó, nhưng... Không nhưng gì cả, về học thuộc lòng ngay, không ta sai bọn cá voi quân hầu của ta cắn chết bây giờ. Ếch khực khưởng ra về. Ếch vừa khuất, nhái lại nhảy ra, leo lên mô đất cao quan sát. Ếch vừa chui vào hang, định leo lên giường ngủ, thì giọng nhái lại xe xé. Lại lười rồi, hừm. Ếch giật bắn, nhảy vọt lên, đầu va vào trần nhà, đau buốt óc. Vừa ôm đầu, ếch vừa tập tễnh đến ngồi bên bàn, ra rã đọc. Biển là một khu rừng, biển là một khu rừng. Trong vỏ ốc, nhái ôm bụng cười lăn lộn. Vừa cười, nhái vừa cố bụm miệng cho tiếng khỏi bật ra ngoài, nhưng không được. Ếch vẫn vừa ngáp vừa ê a. Biển là một khu rừng. Nghe ếch ra rã những lời kỳ quặc, hàng xóm láng giềng kéo nhau đến xem chật cửa hang. Trên bờ thì ếch ương, chậu chàng cốc tía, dường những đôi mắt đen lấy tròn xoe. Dưới nước thì cá rô cá mại, xúm đông xúm đỏ vờn quanh. Thấy bạn bè vây kín, ếch càng ra vẻ hãnh diện, tưởng mọi người đang thán phục tài mình. Mặt ếch vênh lên, càng lên giọng. Biển là một khu rừng, biển là một khu rừng. Đám đồng ôm nhau cười nghiêng ngả, nhiều tiếng xôn xao. Nó điên rồi, thằng ếch cốm nó điên rồi. Đi mời thầy giáo cóc lại ngay, mau. Thầy giáo cóc đến, thầy đứng ngoài cửa hang, nghiêng tai lắng nghe. Ếch vẫn đang gào toáng những lời vô nghĩa. Thầy cóc lắc đầu, hắn giọng bảo ếch. Ếch cốm, em nói cái gì mà kỳ quặc thế? Ếch quay ra, dạ em học bài. Bài nào? Dạ, bài của đại vương ốc biển ạ. Thầy cóc mở to mắt ngạc nhiên. Đại vương ốc biển nào? Dạ kia ạ. Ếch lắp bắp run run chỉ về phía chiếc vỏ ốc nằm bên bờ đầm. Thầy giáo cóc cùng mọi người đến bên ốc biển. Ếch cốm là thất thanh. Ấy chớ, thầy chớ lại gần. Nó phóng điện ra giật chết tươi bây giờ. Thầy giáo cóc cười hiền từ, rồi chắp tay sau lưng, ung dung tới bên ốc biển. Thầy cúi xuống, ngó vào trong vỏ ốc. Thằng nhái bén tinh nghịch sau khi ăn no căng bụng, đang đánh một giấc thoải mái trong đó. Nó nằm vắt chân chữ ngủ rất oai vệ. Thầy giáo cóc khẽ nhón tay, túm lấy gáy nhái bén giơ lên cao. Đây, đại vương ốc biển của em đây, phải không ếch cốm? Nhái ngái ngủ, hai chân giãy giãy lia lịa. Khi nhận ra mọi người, nhái cũng ngoác miệng cười giữa tiếng hò hét cười nói của cả đám đông. Thả nhái bén xuống đất, thầy giáo cóc điềm đạm hỏi. Sao em tinh nghịch thế hở nhái bén? Em dọa bạn như thế để làm gì? Nhái lém lĩnh. Dạ, để bạn ấy chừa cái thói kiêu căng đi ạ. Nếu bạn ấy chịu đi học thì đâu có bị mắc lởm như vậy. Thầy giáo cóc nhìn sang ếch cốm đang xấu hổ, kéo chiếc lá sen che mặt. Thầy giáo cười độ lượng. Đúng, ếch cốm ạ. Nhái bén nói đúng đấy. Nếu em chịu khó đi học thì em đã hiểu biển và con ốc biển là như thế nào. Không học thì sẽ dốt, mà khi dốt thì con người ta trở nên hèn kém. Thầy giáo cóc đến bên, nắm lấy tay ếch cốm, đưa lại đặt vào tay nhái bén. Chốc nữa nhái bén giúp bạn ếch cốm học lại bài về biển và loại ốc biển nhé. Thầy ngước nhìn lên trời, bầu trời xanh ngắt, bồng bềnh những cụm mây lông ngỗng. Giọng thầy vui vẻ. Chúng ta sẽ học tiếp về bầu trời. Thế ếch cốm có muốn đi học lại không nào? Rất hồn nhiên, ếch nhảy lên hét rõ to. Có ạ, có ạ. Em rất thích nghe nói về bầu trời. Thầy giáo cóc cùng các bạn trìu mến nhìn ếch cốm. Giọng thầy sang sảng. Nào, chúng ta đi tới lớp nào. Thầy đi trước, lũ học trò trên bộ, dưới nước ríu rít theo sau. Ếch cốm nắm tay nhái bén, vui vẻ chạy lên hàng đầu. Tay nắm tay, chúng vừa đi vừa hát. Tiếng hát thơ ngây của bọn học trò vang lên. Dung dăng dung dẻ, chúng ta vui vẻ đến lớp học hành, cùng chị cùng anh tiến lên phía trước. Ta đi đều bước, một hai, một hai. Thank you. Bé Rơm. Kịch bản giải nhất về phim cho thiếu nhi tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6. Cô bé tung tăng trên đường, vừa nhảy chân sáo vừa hát. Đường trải đầy rơm vàng, một cô bé khác đang đi tới, bế trên tay một cô búp bê tóc đen. Cô bé đầu tiên nhìn búp bê vẻ thèm thuồng. Cô bé kia đi xa rồi, cô còn cần ngần nhìn theo mãi. Chợt mặt cô bé vui hẳn lên. Cô cúi xuống nhặt những sợi rơm thoăn thoắt. Cô xếp những sợi rơm lại, bẻ gập rồi vuốt thành một trái mướp thon dài. Cô lấy chiếc khăn tay màu xanh nước biển bọc lại, chỉ để hở một đoạn đầu. Thế là cô đã có một em búp bê. Cô bé Rơm dễ thương. Cô bé ôm bé Rơm vào lòng, lắc lư người, rung rinh vỗ nựng và khe khẽ hát. Lời cô hát đầy tình cảm. Có chú bé đi ngang qua, thấy cô bé ôm bó Rơm trên tay mà ru một cách rất thật lòng. Chú mỉm cười. Lại gần, chú hỏi: "Thế chân tay của bé Rơm đâu?" Cô bé như sực tỉnh, dở chiếc khăn. "Ừ nhỉ, bé Rơm mới chỉ có đầu mà chưa có tay chân." Chú bé liền rút trong túi ra một dải băng kim tuyến. Cả hai loay hoay lấy dải băng cuốn vòng quanh bó Rơm, thắt từng khúc cho bó Rơm có hình thù một con người thực sự. Thấy hai cậu bé vừa lúi húi thắt thắt buộc buộc, vừa cười rúc rích, một chú bé đeo cặp sách đi ngang qua đến gần xem. Thấy bé Rơm hay hay, chú bảo: "Còn thiếu mắt, mũi, mồm, phải thêm vào chứ." Không đợi hai bạn trả lời, chú mở cặp lấy ra một chiếc bút dạ to. Chú ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, dùng hết tài hoa, vẽ cho bé Rơm một đôi mắt tròn xoe, cái miệng cười mũm mĩm và chiếc mũi hết rất ngộ nghĩnh. Cô bé quấn chiếc khăn mùi xoa quanh mình bé Rơm rồi giơ lên, cả ba cùng nghiêng ngó gật gù, vẻ hài lòng. Cô bé búp bê ban nãy quay lại, thấy bé Rơm chưa có áo, liền cởi áo ngoài của búp bê mặc cho bé Rơm. Một cô bé khác cũng chạy tới, lấy chiếc khăn đỏ nhỏ xíu trùm lên đầu bé Rơm. Chú bé đứng bên cạnh cũng lập tức bứt một trái vải trong chùm quả trên tay, khéo léo bóc vỏ thành hai nửa đều đặn. Chú khép hai mảnh vỏ vào chân bé Rơm. Tất cả cùng cười phá lên vui vẻ vì không ngờ bé Rơm lại có đôi giày da sần đẹp đến thế. Bé Rơm bỗng trở nên một cô bé thật xinh xắn. Khăn đỏ, áo vàng, váy xanh, giày da sần và vẻ mặt tươi vui hóm hỉnh. Giữa tiếng cười vui của bạn bè, cô bé đầu tiên đặt bé Rơm xuống đất. Cô cúi xuống, đưa hai tay nắm lấy tay bé Rơm dắt đi, giống như chị gái dìu đứa em tập đi bước một. Bạn bè xung quanh cười nói rộn rã, tất cả cùng lăm khăm cho ngang tầm bé Rơm, vừa cười vừa dõi theo từng bước đi chập chững của bé Rơm đang được cô bé dìu đi. Cô bé càng lúc càng đi nhanh, bé Rơm cũng càng lúc càng bước những bước dài vững chắc. Các cậu bé, cô bé cũng càng lúc càng hớn hở chạy theo bé Rơm, cười nói rôm rã. Và lạ chưa, bé Rơm bỗng thoát khỏi tay cô bé, tự mình xoải chân bước đi. Ban đầu bé còn bước choạch choạng, sau vững dần. Hai tay bé dang ra, miệng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh sinh động. Bé bước mỗi lúc một nhanh, bọn trẻ hò reo vang trời. Chúng chạy đuổi theo bé Rơm, chỉ trỏ, cười nói ríu rít. Bé Rơm càng chạy nhanh, bọn chúng càng vui sướng hò la. Phố xá nhộn nhịp hẳn lên, mọi người cùng túa ra đường, trông theo đám trẻ mỗi lúc một đông, lại một huyên náo. Ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên vì hiện tượng lạ lùng lần đầu tiên được thấy. Đằng kia, bé Rơm vẫn vừa chạy vừa nhìn xung quanh với nụ cười tươi rói. Thỉnh thoảng bé quay lại, ngoắc ngoắc cánh tay bé xíu gọi bạn bè. Bọn trẻ thấy vậy càng thích thú, đùa nhau đuổi theo. Có một chú bé mặc chiếc áo màu xám vừa nhập bọn, quay sang hỏi: "Cô bé Rơm ấy của ai mà xinh thế?" Mấy cậu bé cô bé ban đầu hớn hở: "Của chúng tớ đấy, của chúng tớ đấy." "Của chung mấy cậu à?" "Ừ, của chung." "Nhưng ai nghĩ ra đầu tiên chứ?" "Tớ, tớ nghĩ ra đầu tiên." "Đâu phải, tớ mới là người nghĩ ra đầu tiên." Đang chạy, mấy cậu bé cô bé bỗng dừng lại cả. mặt ai cũng bừng giận dữ. Chú có giải băng kim tuyến gân cổ, không có giải băng của tớ, có mà làm được khối. Tớ mà không nghĩ ra, làm gì có bé Rơm. Chiếc áo len vàng của tớ làm cho bé Rơm nổi hẳn. Chiếc khăn choàng của tớ nổi hơn. Đôi giày da sần của tớ mới quan trọng, không có nó, làm sao mà chạy nhanh thế được. Không nhờ tớ vẽ cho, đừng hòng ra vẽ con người. Ban đầu còn đấu khẩu, sau căng quá không ai chịu ai, liền xông vào, giằng giật, co kéo. Loang loáng những vẻ mặt câu có, loạn xạ những lời nói thô lỗ. Trong khi đó, phía xa kia, cô bé Rơm vẫn đang vui vẻ, đùa giỡn. Cô ngó bên này, nhìn bên kia, mỉm cười hớn hở với tất cả mọi người. Càng ngày cô càng sinh động, lộng lẫy hẳn lên. Các cậu bé, cô bé xúm quanh cô, cồng kênh cô lên thật cao. Cô gật đầu chào cảm ơn mọi người giữa tiếng reo vui náo nức của các bạn trẻ. Mặt bé Rơm bỗng nhăn lại, cô dướng người lên, nhìn về phía mấy bạn nhỏ đang cãi vã nhau. Thế vậy tất cả cùng hướng về phía ấy, vẻ mặt đầy lo lắng. Đám đông bỗng xôn xao hẳn lên vì mấy bạn nhỏ kia đang hùng hổ lao đến. Vẻ mặt ai cũng bừng bừng phẫn nộ, vừa chạy vừa chìa những đôi tay lem luốc về phía bé Rơm la lên. Trả tớ chiếc khăn quàng, trả tớ chiếc áo len, trả tớ sợi dây kim tuyến, trả tớ đôi giày da sần. Đám đông đang cồng kềnh bé Rơm xôn xao, xô đẩy nhau. Tất cả đều ken xích lại, vây chặt lấy bé Rơm, bảo vệ bé. Mấy cậu bé, cô bé kia vẫn sấn sổ, la hét. Bé Rơm nhìn lũ trẻ ích kỷ, lắc đầu. Bé bỗng lớn bổng lên, đẹp rực rỡ, chưa bao giờ từng thấy. Giống như một ngọn lửa bùng lên một lần cuối trước khi lụi tắt hẳn. Mọi người cùng reo lên, trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ lạ của bé Rơm. Nhưng tiếng reo vui ấy bỗng xẹp xuống thành một tiếng thở dài. Bé Rơm gật gật đầu, quay bốn phía từ biệt mọi người, rồi bắt đầu cởi bỏ dần những vật trang sức trên mình bé, trả lại mấy cậu bé, cô bé kia. Bé tung chiếc khăn về phía cô bé cho mượn khăn. Bé tung chiếc áo len vàng. Bé tung chiếc khăn tay màu xanh nước biển. Bé tung đôi giày da sần. Bé từ tốn cởi bỏ sợi dây kim tuyến. Bé làm mọi việc trên một cách bình thản, từ tốn, giữa những chiếc xích xoa tiếc nuối của đám đông đang buồn bã nhìn bé. Đám trẻ sau phút sửng sốt ngỡ ngàng bắt đầu xôn xao, càng lúc càng xôn xao. Cô bé Rơm xinh xắn cứ mất dần vẻ đẹp, mỗi lúc một sơ sài. Cuối cùng chỉ còn lại một nắm rơm khô xác. Không thể nào còn nhận ra đã có lúc nắm rơm đó có hình hài một cô bé duyên dáng. Thì sợi kim tuyến tở ra hết, một trận gió bỗng nổi lên thổi tung nắm rơm, những sợi rơm bay tản mát mỗi lúc một sơ xác. Lũ trẻ trong đó nổi lên những cậu bé, cô bé ban đầu ngơ ngác ngước nhìn theo những đốm vàng cứ mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng tan lẫn vào nền trời xanh thẳm cao vời. Chúng cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không trống rỗng, rồi lại quay nhìn nhau ngơ ngác. Những vẻ mặt buồn thiêu ân hận vì đã để bay mất niềm hạnh phúc lớn lao không dễ gì có được.